Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Gia Hưng, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 8 năm 2017. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến đảo Guam. Trung Quốc dọa trả đũa Hoa Kỳ do bị Mỹ điều tra về sở hữu trí tuệ. Dưới áp lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các vụ bạo động ở Charlottesville và nêu đích danh các thủ phạm cực hữu. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc nhức đầu vì kẹt giữa đối thủ và đối tác đều hung hăng. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố là ông sẽ tạm ngưng kế hoạch bắn các tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ, nhưng cảnh cáo là sẽ thi hành kế hoạch này trong trường hợp có những xin trích hành động vô trách nhiệm khác của Washington.
Vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã dọa sẽ bắn 4 tên lửa bay ngang qua Nhật Bản về hướng đảo Guam của Mỹ, nơi đặt 2 căn cứ quân sự quan trọng. Theo hãng tin chính thức KCNA, ông Kim Jong-un hôm qua đã được báo cáo về kế hoạch nói trên khi đi thanh tra Bộ Chỉ huy Lực lượng Chiến lược đặc trách các đơn vị tên lửa đạn đạo của quân đội Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng cho rằng, để giải tỏa căng thẳng và ngăn chặn một cuộc xung đột nguy hiểm, trước hết Hoa Kỳ phải quyết định một phương án thích hợp từ trong nguyên văn. Dường như ông Kim Jong-un muốn nói đến các cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc sắp diễn ra. Bình Nhưỡng vẫn lên án các cuộc tập trận chung này là diễn tập xâm lăng Bắc Triều Tiên, mặc dù Seoul và Washington khẳng định đây chỉ là những cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng thủ. Hôm nay, chính quyền đảo Guam cho biết họ rất vui mừng khi thấy Bắc Triều Tiên dường như đã lùi bước trong việc thực hiện kế hoạch bắn tên lửa đến gần lãnh thổ này của Mỹ. Theo một số nhà quan sát được hãng tin AFP trích dẫn, những tuyên bố hôm nay của lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể là một cánh cửa để thoát khỏi khủng hoảng do cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với chế độ Bình Nhưỡng. Tình hình này trong những ngày qua đã khiến cả thế giới lo ngại. Hôm qua, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng những phương tiện hòa bình và phi quân sự để chấm dứt khủng hoảng với Bắc Triều Tiên, đồng thời bà yêu cầu chế độ Bình Nhưỡng tránh mọi hành động khiêu khích mới.
Về tình hình đảo Guam, nạn nhân tiềm tàng của tên lửa Bắc Triều Tiên, đây vẫn là nơi thu hút du khách ngoại quốc, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Bất chấp nguy cơ tên lửa Bắc Triều Tiên, những du khách này vẫn không hủy các chuyến đi nghỉ, vì họ cũng đã quá quen với mối đe dọa đến từ miền Bắc. Từ đảo Guam, đặc phái viên Angelique Forché gửi về bài tường trình.
Yunik Yong et son épouse sont arrivés de Séoul il y a 3 jours pour une
Yunik Yong và vợ đã từ Seoul đến đảo Guam từ 3 hôm trước để nghỉ hè một tuần tại đây. Bất chấp mối đe dọa Bắc Triều Tiên đối với đảo nằm trên Thái Bình Dương này, họ không hề tính đến chuyện hủy chuyến đi. Yunik Yong giải thích, dứt khoát không hủy. Chúng tôi chẳng quan tâm gì đến lời đe dọa như vậy, cho dù nó có liên quan đến đảo Guam. Họ nói là sẽ bắn một tên lửa, nhưng chúng tôi không tin. Họ lúc nào cũng lừa bịp. Trong chuyện này cũng vậy, họ lừa bịp bởi vì họ đang tuyệt vọng. Từ bãi biển Cát Trắng, nơi mà cô đang nằm phơi nắng sáng nay, Amanda Lee, 26 tuổi, cũng mặc kệ những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên. Cô nói, dân Hàn Quốc chúng tôi thường xuyên bị họ đe dọa như vậy, cho nên đối với chúng tôi đó là một chuyện thường ngày. Họ có đe dọa chúng tôi mỗi ngày, chúng tôi cũng mặc kệ. Trong một nhà hàng nổi tiếng ở đảo Guam, mọi người cũng nói như vậy. John Kim, hầu bàn của nhà hàng, đã đến định cư trên đảo này từ cách đây một năm và dự định sẽ sống ở đây lâu dài. Cô nói, tôi nghĩ rằng đảo Guam được an ninh hơn vì đây không phải là Triều Tiên. Ít ra ở đây Hoa Kỳ bảo vệ Guam vì đây là một đảo của Mỹ. Ở đây có một căn cứ quân sự lớn cho nên tấn công chúng tôi sẽ khó hơn là tấn công Hàn Quốc. Sự tin tưởng của du khách Hàn Quốc và an ninh Guam là một điều tốt cho đảo này. 60% thu nhập của Guam là đến từ du lịch.
Angélique Forget sur l'île de Guam RFI.
Vào hôm nay, Bắc Kinh lên tiếng dọa trả đũa Hoa Kỳ sau khi Washington thông báo mở điều tra nhắm vào Trung Quốc trong hồ sơ sở hữu trí tuệ. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh cho đại diện thương mại Mỹ mở cuộc điều tra để xác định xem chính sách thương mại của Trung Quốc có gây tác hại cho các công ty Hoa Kỳ về mặt sở hữu trí tuệ hay không. Hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo đe dọa sẽ trả đũa Hoa Kỳ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Hiker Smith gửi về bài tường trình.
Le président américain sème le vent et risque de récolter la tempête.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gieo gió và có nguy cơ sẽ gặt bão. Bộ Thương mại Trung Quốc đã cho biết là nước này sẽ không khoanh tay ngồi yên nếu Hoa Kỳ gây tổn hại đến quan hệ thương mại giữa hai nước. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đã tuyên bố rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ chẳng có bên nào thắng mà bên nào cũng sẽ thua. Không phải vô cớ mà ông Donald Trump chọn thời điểm này để cáo buộc các công ty Trung Quốc ăn cắp kỹ năng của Mỹ. Bắc Kinh đã cảnh cáo Washington, vấn đề bán đảo Triều Tiên và thương mại Mỹ-Trung không có liên quan gì đến nhau, không nên dùng vấn đề này để gây áp lực trên vấn đề kia. Phải chăng đây là sự trùng hợp thời điểm hay thật sự là một lời cảnh cáo? Sáng nay, nhật báo China Daily viết rằng không có nước nào trên thế giới đưa nhiều du khách đến Mỹ như là Trung Quốc. 3 triệu du khách Trung Quốc năm ngoái đã tiêu xài 28 tỷ euro khi đến Hoa Kỳ. Nếu du khách Trung Quốc tẩy chay, đây sẽ là một vố đau cho ngành du lịch Mỹ.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Về tình hình Biển Đông, một dân biểu Philippines ngày hôm nay đã lên tiếng báo động về các hành vi bất thường của Trung Quốc sát đảo Thị Tứ mà Philippines đang kiểm soát và đặt tên là Pagasa tại vùng quần đảo Trường Sa. Theo dân biểu Gary Alejandro, các nguồn tin từ quân đội Philippines cho biết là đã có đến 5 tàu Trung Quốc, bao gồm 2 hộ tống hạm, 1 tàu hải cảnh và 2 tàu cá lớn, bên trên có chở vô số dân quân biển, xuất hiện tại khu vực sát đảo Thị Tứ từ hôm 12 tháng 8 vừa qua. Trả lời báo mạng Rappler của Philippines, ông Alejandro lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang có một kế hoạch thâm hiểm nhằm chiếm đóng những cồn cát nằm ngay ở phía tây đảo Thị Tứ. Theo chính khách Philippines này, còn có tin cho biết là tàu cá Trung Quốc đã xông ra ngăn chặn không cho tàu ngư chính của Philippines tiến vào khu vực. Cho dù tàu Trung Quốc thường xuất hiện gần đảo Thị Tứ, vốn chỉ cách đá Subi, một trong 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng tại Trường Sa và bồi đắp thành tiền đồn, khoảng 20 hải lý, nhưng đây là lần đầu tiên mà tàu Trung Quốc áp sát những bãi cạn chỉ cách đảo Thị Tứ không đầy 3 hải lý. Theo báo Philippine Inquirer, trong một cuộc họp báo hôm nay, ông Alejandro không ngần ngại tố cáo ý đồ lấn chiếm của Trung Quốc và kêu gọi chính quyền Manila đề cao cảnh giác, rút kinh nghiệm từ chiến thuật Bắc Kinh dùng vào năm 1995 để chiếm đóng đá Vành Khăn từ tay Philippines. Còn về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, chính quyền Đài Bắc hôm nay lên tiếng là các cuộc tập trận không quân của Trung Quốc trên không phận vùng biển sát Đài Loan gần đây đã khiến cho quân đội Đài Loan nâng cao cảnh giác.
Cuộc tập trận bắt đầu từ 3 ngày trước. Các máy bay Trung Quốc, bao gồm các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ, đã bay qua eo biển Ba Sĩ đến khu vực phía Đài Loan, gần đảo Miyako của Nhật Bản. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, các phi cơ này đã vài lần bay lấn vào không vận Đài Loan. Theo Reuters, trích lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, lực lượng không quân và hải quan sẽ ở trạng thái đề phòng cao độ nhằm ngăn cản hành động thù địch, cũng như ngăn chặn việc quân đội Trung Quốc xâm phạm vào không phận và hải phận Đài Loan. Hiện chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận về cuộc thao dượt quân sự này, nhưng trong quá khứ, Bắc Kinh gọi những cuộc tập trận như vậy là những hoạt động bình thường.
Tại Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 72 năm nước Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cúng một khoản tiền lớn cho đền Yasukuni.
Theo lời vị luật sư, đứng ra gửi tiền thay mặt Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe muốn tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến 72 năm trước đây và bày tỏ mong ước hòa bình, vì sợ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng, ông Shinzo Abe đã không dự buổi lễ tại ngôi đền. Đền Yasukuni hiện có bài vị của gần 2,5 triệu người Nhật đã hy sinh trong chiến tranh. Trong số này, có cả những binh sĩ phát xít Nhật trong thời Thế chiến thứ hai, kể cả 14 lãnh đạo chính trị quân sự đã bị phe đồng minh kết án về tội ác chiến tranh. Do đó đền thờ này gặp nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai nước này xem đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản đầu thế kỷ 20.
Cũng hôm nay Ấn Độ kỷ niệm 70 năm ngày giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc. Trong diễn văn nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa đến từ bên ngoài.
Lãnh đạo chính phủ Ấn Độ khẳng định an ninh quốc phòng là ưu tiên hàng đầu, cho dù trên mặt biển hay mặt đất, trên mạng hay không gian. Trên mọi mặt trận, Ấn Độ có khả năng chiến thắng mọi đối thủ đe dọa chúng ta. Hiện tại, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang diễn ra một cuộc tranh chấp căng thẳng. Lực lượng hai bên đang đóng quân tại một cao nguyên có vị trí chiến lược thiết yếu trên dãy Himalaya. Cuộc đối mặt này hiện đang đi vào tháng thứ ba. Trung Quốc đã không ít lần cảnh báo tranh chấp này có thể leo thang thành chiến tranh. Ngoài Trung Quốc còn có Pakistan tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ. Từ năm 1947, sau khi cùng giành độc lập, Ấn Độ và Pakistan vẫn còn xung đột lãnh thổ. Trước đây, chính quyền New Delhi đã cáo buộc Pakistan xâm nhập lãnh thổ với Ấn Độ nhằm tấn công lực lượng an ninh tại vùng tranh chấp Kashmir.
Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ngày hôm qua loan báo đã bắt được 4 kẻ tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh lên kế hoạch tổ chức nhiều vụ khủng bố tự sát đánh vào các địa điểm đông người ở Moscow. 4 nghi can này gồm 3 người gốc Trung Á và 1 người Nga. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon cho biết thêm chi tiết.
D'après les services secrets russes, les personnes interpellées planifiaient des attentats suicides contre des centres commerciaux et des transports.
Cơ quan an ninh Nga FSB hôm qua thông báo bắt giữ 4 tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo an ninh Nga, những người bị câu lưu đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tự sát nhắm vào những trung tâm thương mại và phương tiện chuyên chở công cộng tại Moscow. Cơ quan FSB nói rõ thêm là tổ chức khủng bố bị phá vỡ do một đặc sứ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cầm đầu và gồm một chuyên gia chế tạo bom và 2 kẻ sẵn sàng đẩy bom tự sát. Trong số này, 3 người đàn ông gốc Tajikistan đã bị điều ra trước một tòa tại Moscow và bị 2 tháng tạm giam. Họ bị truy tố về hành vi khủng bố và mưu toàn khủng bố. Đài truyền hình Nga đã chiếu cảnh các nghi can bị đưa đến tòa án, một người còn vết máu trên áo sơ mi. Theo một đài truyền hình, người thứ tư không bị đưa ra trước tòa là một công dân Nga, thủ lãnh của nhóm. Cũng theo cơ quan FSB, nhóm khủng bố nhận lệnh từ 2 phái viên của Daesh tại Syria. 2 người này đang bị lệnh truy nã quốc tế. Trong thời gian gần đây, chính quyền Nga thường xuyên loan báo phá vỡ được các âm mưu khủng bố. Nga đã tăng cường an ninh từ sau vụ khủng bố trong tàu điện ngầm tại Saint Petersburg ngày 3 tháng 4. Nghi phạm vụ khủng bố này là một người gốc Trung Á.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Còn Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào hôm nay tuyên bố sẵn sàng phá vỡ hiệp định hạt nhân giữa Iran và cộng đồng quốc tế nếu chính quyền Mỹ Donald Trump tiếp tục các biện pháp trừng phạt mới. Trong bài phát biểu trước nghị viện, Tổng thống Rouhani đã trực tiếp đả kích Tổng thống Mỹ, nói rằng ông Donald Trump đã chứng minh rằng Washington không phải là đối tác tốt, không chỉ với Iran mà còn với các đồng minh của Hoa Kỳ. Để dẫn chứng cho tuyên bố này, ông nhấn mạnh hành động Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và những hiệp định tự do thương mại quốc tế. Trước đó, hồi tháng 7, chính quyền Donald Trump đã phê chuẩn luật trừng phạt Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Biện pháp trừng phạt Iran nhắm vào việc nước này triển khai chương trình tên lửa đạn đạo, đàn áp nhân quyền, hỗ trợ các tổ chức bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Cả hai bên đều chỉ trích đối phương không tôn trọng thỏa thuận hạt nhân. Tại Hoa Kỳ, bị chỉ trích nặng nề vì đã có thái độ mập mờ sau các vụ bạo động ở Charlottesville hôm thứ Bảy tuần trước. Và hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã phải thay đổi giọng điệu, lên án các vụ bạo động kỳ thị sắc tộc. Ông khẳng định là những kẻ gây ra bạo động sẽ phải trả lời trước pháp luật và chỉ đích danh những người tân phát xít, đảng KKK và những người tôn vinh chủng tộc da trắng thượng đẳng. Chỉ cách này 2 ngày, ông Trump đã từ chối lên án các nhóm tân phát xít, mà một thành viên đã đâm xe vào đoàn biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở bang Virginia. Thái độ mập mờ của Donald Trump đã khiến nhiều người phẫn nộ và một số cố vấn của ông đã từ chức. Từ Washington, thông tín viên Gregoire Poupchier phân tích.
PDG du géant pharmaceutique Merck, Kenneth Frazier, était jusque lundi le seul.
Là chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn dược phẩm Merck, Kenneth Frazier, cho tới hôm qua là người da đen duy nhất trong nhóm cố vấn công nghiệp của Nhà Trắng. Hôm qua, ông đã tuyên bố, xin trích, phải bày tỏ lập trường chống thái độ thiếu khoan dung và chủ nghĩa cực đoan, cho nên ông quyết định từ chức cố vấn. Đến tối, tổng giám đốc tập đoàn Under Armour cũng đã thông báo rút lui, mặc dù trước đó vài giờ, Tổng thống Donald Trump đã cố gắng chặn đứng cuộc tranh cãi. nếu như các cuộc hoạt động ở Charlottesville đã xác nhận tính chất bạo lực của phong trào cực đoan tại Hoa Kỳ, những vụ này cũng làm nổi rõ thái độ mập mờ của Tổng thống Mỹ. Những vụ hoạt động ở Charlottesville đang gây nhiều tác động. Một trang web của phe cực hữu đã bị tập đoàn Google đóng lại. Các công ty công nghệ thông tin cũng đã thi hành nhiều biện pháp để ngăn chặn các phong trào cực đoan sử dụng những dịch vụ của họ. Thái độ chống cực đoan đang lan rộng. Một thị trưởng ở bang Kentucky cũng đã tỏ ý muốn phá bỏ bức tượng một anh hùng thời nội chiến ở thành phố này. Chính việc phá bỏ một bức tượng như vậy đã dẫn đến các vụ bạo động kỳ thị sắc tộc ở Charlottesville.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Còn về tình hình Venezuela, vào hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh cho quân đội tập trận vào cuối tháng này. Đây là hành động nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela.
Còn về phần tin ngắn, hôm nay tại Singapore, ba thanh niên Anh quốc gốc Việt đã bị phạt tù từ 5 năm rưỡi đến 6 năm rưỡi vì đã tấn công tình dục một phụ nữ Malaysia đang say rượu. Vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm 2016. Ba thanh niên này còn bị phạt đánh mỗi người từ 5 đến 8 roi, một hình phạt chưa bao giờ được áp dụng kể từ khi kết thúc thời kỳ Singapore là thuộc địa của Anh.
Bộ Nông nghiệp Pháp sắp công bố danh sách sản phẩm có chứa trứng gà nhiễm độc. Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Travert công bố thông tin này trên tờ Le Parisien hôm nay. Danh sách những sản phẩm thành phần trứng gà nhiễm độc Quifonin tại một số cơ sở chăn nuôi Hà Lan sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ trong vài ngày tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hàn Quốc nhức đầu vì kẹt giữa đối thủ và đối tác đều hung hăng. Chỉ mới lên cầm quyền được 3 tháng, tân Tổng thống Hàn Quốc hiện đang phải nhức đầu để tìm cách đưa đất nước thoát khỏi thế kẹt nguy hiểm. Đối thủ truyền thống Bắc Triều Tiên thì càng lúc càng hung hăng, trong lúc đồng minh Mỹ mà Seoul phải dựa vào cũng hung hăng không kém. Cuộc đấu khẩu Mỹ-Bắc Triều Tiên mà biến thành đấu pháo chắc chắn sẽ đẩy Hàn Quốc vào một tình huống nguy khốn, nhưng Seoul lại chưa tìm ra giải pháp thỏa đáng. Đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, một người chủ trương hòa dịu với người anh em thù địch phương Bắc, việc Bắc Triều Tiên mới đây đã bác bỏ đề nghị đàm phán của ông là một vố đau vì mục tiêu hòa giải để giảm nhiệt của ông đã thất bại. Theo ông Moon Jung-in, cố vấn đặc biệt về ngoại giao và an ninh của Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời là giáo sư Đại học Yonsei ở Seoul, thì đề nghị đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng bắt nguồn từ quan điểm cho rằng đối thoại là điều cần thiết để ngăn Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình vũ khí của họ. Thế nhưng, vị giáo sư này cũng phải thừa nhận là do việc Bắc Triều Tiên coi Hàn Quốc là một nước không có quyền lực, họ sẽ không nói chuyện với Hàn Quốc mà đòi đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Vấn đề tuy nhiên là trong cùng một thời điểm, Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ đồng minh với Hàn Quốc thì lại làm cho Seoul cực kỳ quan ngại với những lời cảnh cáo nảy lửa nhắm vào Bình Nhưỡng rằng ông sẽ trút bão lửa xuống đầu miền Bắc nếu Hoa Kỳ bị chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên đe dọa. Bất kỳ một xung đột nào bùng lên giữa hai bên chắc chắn sẽ tác hại đến Hàn Quốc, nước đang phải đối phó với hàng nghìn binh lính miền Bắc và dàn đại pháo đang hướng về miền Nam, dọc theo đường biên giới phân chia hai nước. Theo nhiều quan chức cấp cao Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in như vậy đã bị lâm vào thế kẹt, không còn chọn lựa nào khác là cố sức khuyến khích Washington thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng để giải quyết những bất đồng. Ông Lee Soo-hun, nguyên trưởng nhóm cố vấn về an ninh quốc gia cho Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ rằng ông Moon Jae-in đã từng khuyên ông Donald Trump rằng đừng bao giờ nghĩ đến một giải pháp quân sự. Thế nhưng, chuyên gia này cũng phải thừa nhận rằng với hai lãnh đạo tính khí cứng cỏi, từ ngữ trong nguyên văn, đang đứng đầu hai nước Mỹ và Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc không thể làm gì khác hơn là khuyên can. Tuy nhiên, ông Lee Soo-hun cũng tin tưởng, không ai muốn một kết cục thảm khốc, tôi hy vọng là cuối cùng thì hai bên sẽ tiến tới thỏa hiệp và đối thoại. Thứ hai vừa qua, vào lúc căng thẳng Mỹ-Bắc Triều Tiên lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh đến đối thoại để giải quyết những bất đồng với miền Bắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng nơi Hoa Kỳ. Ông nói, tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ phản ứng trước tình hình hiện tại một cách bình tĩnh và có trách nhiệm. Dấu hiệu giảm nhiệt mà giới phân tích ghi nhận vào hôm nay như đã chứng tỏ rằng hy vọng của Tổng thống Hàn Quốc sạt đáng. Vấn đề là khả năng đối thoại được với Bắc Triều Tiên không phải là triển vọng trước mắt. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo, sẽ là phần tạp chí kinh tế với đề tài khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa có hồi kết, Thanh Hà phụ trách. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe RFI bổ sung thông tin về nguy cơ tranh chấp bùng nổ tại Đốc Lam biên giới Ấn Trung, phản ánh cục diện châu Á hiện nay.
Kính thưa quý vị, căng thẳng từ hơn 2 tháng nay tại Đốc Lam, một khu vực hẻo lánh vùng chân núi Himalaya nằm giữa hai cường quốc châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, tương đối ít được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xung đột này có thể dẫn đến những khủng hoảng khó lường. Trước hết xin giới thiệu bài phân tích của nhà chính trị học Mỹ Mikhail Oslin, tranh chấp Đốc Lam có thể giải quyết được hay không, những nguy hiểm của tình trạng bế tắc tại vùng biên giới Trung Ấn. Bài viết được đăng tải hồi đầu tháng trên báo mạng về quan hệ quốc tế, có trụ sở tại Mỹ mang tên Foreign Affairs.
Nhà chính trị học Mỹ Michael Oslin là tác giả cuốn Sự chấm dứt của thế kỷ châu Á, chiến tranh, trì trệ và nguy cơ đối với khu vực kinh tế năng động nhất thế giới được ra mắt vào đầu năm nay. Theo tác giả, trong những năm vừa qua, giới lãnh đạo chính trị Mỹ và Đông Á hết sức bận tâm với các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên biển ở châu Á, có nguy cơ bùng phát thành xung đột toàn diện.
Lo ngại Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông là nguyên do chủ yếu của chính sách xoay trục của Obama sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái lập các hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý các đảo nhân tạo do Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông, các đảo mà Việt Nam hoặc Philippines đòi hỏi chủ quyền. Đó là đi theo hướng này. Kết quả là các căng thẳng cũng hết sức nguy hiểm, trên đất liền bị coi nhẹ. Nhà chính trị học Mỹ nhấn mạnh là chiến tranh tại châu Á có thể bùng lên từ khu vực cách xa các vùng tranh chấp trên đại dương hàng ngàn cây số, xung đột có thể đẩy khu vực vào hỗn loạn. Nhà chính trị học Mỹ so sánh tình hình tranh chấp lãnh thổ phức tạp hiện nay tại châu Á với châu Âu hồi thế kỷ 19, không chỉ với các điểm căng thẳng nổi rõ như vĩ tuyến 38 chia đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên, mà còn cả những xung đột tiềm ẩn như căng thẳng kéo dài nhiều năm, cách đây vài năm giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh một ngôi đền cổ. Căng thẳng xung quanh khu vực tranh chấp tại Bình Nguyên, Đốc Lam, rộng khoảng 90 cây số giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bắt nguồn từ một thỏa thuận mập mờ giữa Đế quốc Anh, quản lý Ấn Độ thời điểm đó, và chính quyền nhà Thanh cuối thế kỷ 19. Quân đội Ấn Độ hiện nay đang ngăn cản Trung Quốc xây một con đường qua khu vực này. Hiện tại hàng nghìn binh lính hai bên đang đối diện nhau và được đặt trong tình thế sẵn sàng chiến đấu.
Tranh chấp tại khu vực Đốc Lam hiện thuộc quyền quản lý của Bhutan, quốc gia nằm dưới sự bảo trợ về quân sự của Ấn Độ, chỉ là một trong những điểm nóng trên hơn 3.000 cây số biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, với hàng ngàn cây số vuông tranh chấp, nhất là tại vùng Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát và Arunachal Pradesh do Ấn Độ quản lý.
Sau cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng hồi 1962, hai bên, chủ yếu là Trung Quốc, thường xuyên tiến hành các cuộc hành quân vào khu vực tranh chấp của phía bên kia, nhiều đụng độ đã xảy ra. Căng thẳng hiện nay tại Đốc Lam đặc biệt được chú ý vì đây là khu vực gắn liền với một dải đất hẹp nối liền phần lãnh thổ trung tâm của Ấn Độ với 7 bang phía Đông Bắc, được ví như một yết hầu. Theo nhà chính trị học Mỹ, thì tình hình hiện nay càng thêm phức tạp do Ấn Độ và Trung Quốc đang nằm dưới quyền của các lãnh đạo hùng mạnh theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Hai ông Tập Cận Bình và Narendra Modi được coi là các thủ lĩnh có sức ảnh hưởng phi thường nhất trong giai đoạn vài chục năm trở lại đây, nhưng không lãnh đạo bên nào chấp nhận nhân nhượng. Ông Tập Cận Bình đang đứng trước kỳ đại hội, có tính quyết định lãnh đạo Trung Quốc hy vọng tăng cường hơn nữa quyền lực vốn đã rất mạnh của mình. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Modi vừa chiến thắng trong một đợt bầu cử, giúp ông rảnh tay hơn trong đối nội.
Tác giả Michael Oslin dự báo chủ nghĩa dân tộc là một yếu tố then chốt trong chính sách đối ngoại của cả Trung Quốc và Ấn Độ. Các tình cảm bị kích động trong cuộc khủng hoảng sẽ rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, ông cảnh báo là nếu để căng thẳng bùng phát thành xung đột, Bắc Kinh sẽ thiệt hại nhiều.
Trung Quốc không những mất uy tín với tư cách là một lãnh đạo quốc tế đang lên, mà các thế lực chống Bắc Kinh tại Tây Tạng và Tân Cương cũng tranh thủ cơ hội để đẩy lùi các lực lượng an ninh Trung Quốc mà họ coi là kẻ chiếm đóng ra khỏi các khu vực này. Về phần Ấn Độ, một thất bại trước một Trung Quốc được trang bị tốt hơn không chỉ là một nỗi nhục quốc gia mà còn tăng thêm cơ hội cho Bắc Kinh mở rộng các ảnh hưởng của mình tại các quốc gia láng giềng với Ấn Độ, đặc biệt là khiến Pakistan, đồng minh của Trung Quốc, có điều kiện thổi bùng căng thẳng tại các vùng tranh chấp biên giới với New Delhi. Xung đột Đốc Lam tại vùng Himalaya xa xôi, hiểm trở, khó có thể bùng lên thành chiến tranh quy mô. Tuy nhiên, rất có thể các cường quốc như Nga và Nhật sẽ can dự để ủng hộ về mặt tinh thần hoặc về phương tiện đối với một trong hai phía tham chiến. Tác giả rút ra một điều trớ trêu là Đốc Lam chỉ là một trong những địa điểm hẻo lánh nhất trên thế giới, nhưng lại thể hiện một khía cạnh chủ yếu trong cục diện lớn của châu Á hiện nay. Đó là giàu có hơn nhiều nhờ hàng thập niên phát triển do thương mại toàn cầu hóa, các quốc gia châu Á đã hiện đại hóa quân đội nhắm trở lại đòi hỏi các vùng lãnh thổ tranh chấp, các tham vọng vốn bị gạt sang một bên trong hàng thập niên vừa qua, nguy cơ xung đột bùng phát có thể không xa.
Vấn đề căng thẳng Đốc Lam, nhà báo Ấn Độ Pavan Swamy chuyên về các vấn đề an ninh quốc tế có bài Đốc Lam không phải là vấn đề một con đường.
Tác giả nhấn mạnh cội rễ của căng thẳng hiện nay là do Bắc Kinh muốn gửi đến New Delhi tín hiệu là Trung Quốc giận dữ trước việc Ấn Độ tăng cường xây dựng liên minh với các đối thủ tại châu Á của Trung Quốc và với Hoa Kỳ. Nhà báo Ấn Độ so sánh tình hình biên giới Ấn Trung với cục diện bán đảo Ban Căng, châu Âu, nơi xung đột bùng phát, châm ngòi cho cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất đầu thế kỷ 20. Cũng tác giả này trong một bài viết khác, hai tháng sau cuộc đối đầu tại Đốc Lam, đo lường sức mạnh của Trung Quốc, thì lưu ý, con rồng Trung Quốc có thể sẵn sàng khạc lửa, nhưng trên thực tế vẫn còn chưa đủ nanh vuốt. Tác giả nhắc lại bài học lịch sử của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh trên biên giới chống Việt Nam năm 1979. Hơn 12.000 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng, chủ yếu là con em các gia đình nông dân nghèo, và cuộc chiến đã không được đưa vào lịch sử chính thức. Nhân chi cứu, ông Kamawa, chuyên gia Viện Tư vấn Độc lập, Viện Hòa bình và các nghiên cứu về xung đột có trụ sở tại New Delhi, thì có bài Nếu chiến tranh xảy ra tại Đốc Lam, tại sao Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại? Theo nhà nghiên cứu Ấn Độ, bất luận kết quả thế nào, Trung Quốc sẽ là bên thua trong cuộc chiến này, vì cuộc chiến sẽ đẩy New Delhi gần gũi hơn nữa với các quốc gia phía Đông hoặc phía Tây, các nước cũng mạnh hoặc thậm chí mạnh hơn Trung Quốc về quân sự và kinh tế.
Tuy nhiên, vấn đề Đốc Lam không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ chính trị, quân sự và an ninh, mà các truyền thống văn hóa, lịch sử cũng là những điều hệ trọng.
Nhà nhân học Aadin Bra, Đại học British Columbia, Vancouver, Canada, trong bài Câu chuyện lịch sử ẩn đằng sau cuộc đối đầu ở Đốc Lam, thì lưu ý với chính quyền Trung Quốc về lịch sử giao thương, giao lưu văn hóa, tôn giáo lâu đời giữa Ấn Độ và khu vực Tây Tạng hiện nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, mà Đốc Lam là một trong những huyết mạch. Trước khi Trung Quốc kiểm soát Tây Tạng và kể cả cho đến những năm cuối của thập niên 1950, một cơ quan thương mại Ấn Độ vẫn được duy trì tại vùng thung lũng Chumbi ở Đốc Lam. Đây là một bằng chứng cho thấy lịch sử của mối quan hệ lâu đời này. Nhà nhân học khuyến nghị chính quyền Trung Quốc nếu thực sự chủ trương xây dựng một cách hòa bình, kế hoạch một vành đai, một con đường nối liền Âu Á, thì rất nên coi trọng những mạng lưới giao thông xuyên Himalaya từng giúp làm nên nền thương mại thời cổ đại tại khu vực hiểm trở này, thay vì xây cất đường xá để phô trương sức mạnh quân sự.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng vừa loạn. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến đảo Guam. Trung Quốc dọa trả đũa Hoa Kỳ do bị Mỹ điều tra về sở hữu trí tuệ. Dưới áp lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các vụ bạo động ở Charlottesville và nêu đích danh các thủ phạm cực hữu. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc nhức đầu vì kẹt giữa đối thủ và đối tác đều hung hăng. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ lên trời, các nhật báo Pháp hùng phát hành, trừ báo Le Monde đưa ra từ chiều hôm trước. Trang nhất của Le Monde là câu hỏi, tại Thế vận hội 2024, Paris muốn thổi ngọn đuốc Olympic như thế nào, cùng với một hồ sơ riêng nói về những thách thức mà thủ đô của Pháp phải đối mặt để chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này. Thời sự quốc tế nổi bật vẫn là Venezuela, nhưng được Le Monde đề cập dưới khía cạnh nỗi tuyệt vọng của giới trẻ và vụ tấn công ở Charlottesville ở Mỹ. Theo Le Monde, Tổng thống Trump bị lên án chiều lòng phe cực hữu.
Trong số cuối của loạt bài nói về con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh, báo Le Monde nói đến tham vọng của Trung Quốc và giấc mơ của nước Ý. Từ một thành phố trung bình của Ý nằm cách Milan khoảng một giờ đi tàu, Mortara trở nên sôi động từ vài tháng gần đây vì nhà ga thành phố, một trạm vận tải có quy mô lớn ở Ý, sẽ được mở rộng thêm, vì thành phố này được tập đoàn Changjiu chọn là ga cuối cùng của những chuyến tàu đến từ Trung Quốc. Theo phát biểu ngày 5 tháng 6 vừa qua của đại diện nhà ga, thì đây là món quà từ trên trời rơi xuống với thành phố.
Ngày mùa thu năm 2017, mỗi tuần sẽ có hai chuyến từ Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên vượt qua 10.800 km trong vòng 18 ngày để đến Mortara thuộc vùng Lombardia ở Ý. Năm 2018 sẽ có 3 chuyến mỗi tuần và sau đó sẽ nâng lên khoảng 10 chuyến. Từ hàng xa xỉ đến danh lam thắng cảnh, từ rượu vàng đến ẩm thực, Ý có đủ điều kiện để thu hút giới nhà giàu Trung Quốc. Đây là một trong những cách thức giúp Ý thoát khỏi hai thập niên khủng hoảng và trì trệ. Ngoài một kỷ niệm buồn vào mùa thu năm 2014, khi một nhà đầu tư Thượng Hải mua lại câu lạc bộ bóng đá Pavie tại Montara hai năm trước đó, bỏ đi với gần 1 triệu euro nợ thuế, nước Ý nói chung và vùng Milan nói riêng thu hút lượng đầu tư Trung Quốc đáng kể trong những năm gần đây. Vì theo Andrea Goldstein, một kinh tế gia người Ý, thì quốc gia Nam Âu này là cánh cửa lý tưởng để đặt chân vào trung tâm của Liên hiệp châu Âu. Những thương vụ đáng được nhắc đến là vụ chuyển nhượng công ty sản xuất lốp Pirelli cho tập đoàn Tram China thuộc chính phủ Trung Quốc vào năm 2015. Trên quy mô nhỏ hơn thì phải kể đến vụ sáp nhập của nhà máy sản xuất máy trộn bê tông Sifa vào năm 2008 hay Trizia trong lĩnh vực thời trang vào năm 2014. Kín đáo hơn, Trung Quốc còn có cổ phần trong nhiều doanh nghiệp hạ tầng năng lượng như Snam hay Tecna, hay cổ phần trong các hãng điều hành đường cao tốc. Trong lĩnh vực thể thao, hai câu lạc bộ bóng đá lớn là Inter Milan thuộc gia đình Moratti và Milan AC thuộc nhà tỷ phú, cựu thủ tướng Ý Berlusconi, được chuyển nhượng cho Trung Quốc vẫn còn gây sốc. Thành phố Milan chọn một doanh nghiệp Thượng Hải để cung cấp hệ thống dịch vụ dùng chung xe đạp, hoạt động kết nối thông qua điện thoại di động mà không cần trạm giữ cố định, với khoảng 12.000 xe được đưa vào phục vụ vào tháng 10 năm nay. Từ khi nhậm chức vào năm 2016, thị trưởng Milan liên tục đến Trung Quốc để thắt chặt quan hệ với các nhà đầu tư quan trọng từ nước này. Có thể nói, Ý tìm mọi cách để không bị loại khỏi con đường tơ lụa mới đang được hình thành. Ngoài thành phố Milan và cảng đường sắt khổng lồ Mortara nằm trong vị trí lý tưởng, thủ đô Roma cũng muốn trở thành cửa ngõ chính dẫn vào châu Âu bằng đường hàng hải. Và cuối cùng, để ca ngợi tình hữu nghị Ý Trung, Bắc Kinh đã mở viện khổng tử tại quê hương Macerata của nhà chuyên giáo nổi tiếng Matteo Ricci hồi đầu thế kỷ thứ 17.
Tỉnh Tứ Xuyên, nơi xuất phát của đoàn tàu sang châu Âu, cũng bị cuốn theo vào quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Giajica nằm trên cao nguyên Gakze ở Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, là một mỏ quặng spodumene lớn nhất ở châu Á. Từ khoáng chất này có thể chiết xuất được chất lithium để sản xuất pin tái sử dụng.
Hiện hai tập đoàn Romda và Tianqi bắt đầu có mặt tại Giajica. Nếu như mỏ Tianqi vẫn đang trong quá trình xây dựng, thì chỉ riêng mỏ Romda bắt đầu khai thác đã gây ra hai đợt ô nhiễm nghiêm trọng vào năm 2013 và 2016. Theo một thanh niên Tây Tạng khi trả lời đặc phái viên của Le Monde, thì dòng sông chảy qua đây trở nên đen đặc, bốc mùi hôi thối và rất nhiều bò Tây Tạng lăn ra chết vì uống nước sông hay chỉ dẫm chân vào nước. Ngoài ra còn có rất nhiều cá cũng bị chết. Vấn đề ô nhiễm mỏ khiến người dân Tây Tạng bức xúc vì liên quan đến chương trình phát triển ồ ạt mà Bắc Kinh cho triển khai ở các vùng bất kham với ảnh hưởng của chính quyền trung ương. Khi sự cố xảy ra, người dân đổ cá chết ra đường để phản đối, chính quyền điều đình rồi cử cảnh sát bán quân sự. Chính quyền địa phương hứa sẽ ra văn bản đình chỉ hoạt động của mỏ Romda vì gây nhiễm độc, nhưng đến nay vẫn không ai giải thích được chất gì đã gây ra ô nhiễm nguồn nước. Các nhà quản lý tập đoàn Romdan thì khẳng định đó là hành động ác ý, không phải do Romdan gây ra, và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Cũng trong năm 2016, học sinh của một trường tiểu học cũng bị ngộ độc vì nước, nhưng các bậc phụ huynh bị bịt miệng về vụ việc này. Với trữ lượng khoảng 1,88 triệu tấn lithium, mỏ Georgica chắc chắn còn tương lai trước mắt. Thậm chí đầu năm nay, chính quyền Gagze còn tuyên bố thủ phủ Langyang sẽ trở thành thủ đô lithium của Trung Quốc. Dù khoảng 1,2 triệu dân địa phương, trong đó 70% là người Tây Tạng, được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế, nhưng chính quyền trung ương có vẻ ít quan tâm đến việc giảm bớt hay hiểu rõ hơn về những xáo trộn của quá trình thay đổi liên quan đến con người và môi trường tại Tây Tạng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ ngày 4 tháng 8 vừa qua, không có thêm bất kỳ cuộc tuần hành nào phản đối chính quyền Nicolas Maduro và phe đối lập đang tìm chiến lược mới. Chính điều này lại khiến những thanh niên đối lập Venezuela có cảm giác bị phe này phản bội.
Với rất nhiều thanh niên kháng chiến, họ không còn con đường quay lại và sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh, và khi cần, họ có cả vũ khí. Nhiều người trong số họ phải ngủ ngoài đường, bới đồ ăn thừa trong thùng rác các nhà hàng. Thậm chí, gia đình của một thanh niên kháng chiến đã chết vì đói trong một khu ổ chuột ở phía tây thành phố. Cảm giác tổn thương vì bị bỏ rơi, họ nói không còn gì để mất. Tuy nhiên, hành động bạo lực của những thanh niên này lại bị đánh giá là bôi nhọ hình ảnh phong trào đối lập. Thêm vào đó, các cuộc trấn áp của chính phủ cũng khiến một bộ phận thanh niên kháng chiến ôn hòa nhất rơi vào tình trạng thất vọng, còn một bộ phận khác thì bị đẩy theo con đường cực đoan. Chính vì vậy, một nhà đấu tranh đối lập cho rằng nhiệm vụ khó khăn nhất trong lúc này là thuyết phục được lẽ phải đối với những thanh niên đang bị nhiệt huyết chi phối và bị phe đối lập làm thất vọng, cũng như bị chính phủ bóp nghẹt.
Theo chương trình, Anh Quốc sẽ chính thức rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào cuối tháng 3 năm 2019, cho dù các cuộc thương lượng giữa London và Brussels đã được bắt đầu, thì vẫn không ai biết liệu hai bên có đạt được một thỏa thuận chung về lĩnh vực tài chính hay không.
Trong bối cảnh này, các ngân hàng bắt đầu tìm cách xin giấy phép hành nghề tại một trong các nước Liên hiệp châu Âu. Le Monde nhận định, bản đồ địa lý ngân hàng hậu Brexit đang được hình thành. Fonpaw, Dublin và Amsterdam đang chiếm ưu thế để tiếp nhận một phần khu tài chính London. Trong khi đó, Paris mới chỉ nhận được duy nhất thông báo của ngân hàng HSBC với khoảng 1.000 việc làm. Vẫn theo Le Monde, Paris đang huy động sức lực trong cuộc chiến quyến rũ City. Cụ thể, quốc vụ Khanh Benjamin Griveaux thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính đã liên tiếp sang London và đến Nhật Bản để vận động các ngân hàng quốc tế tới đặt trụ sở tại Pháp. Theo thẩm định của Chủ tịch Paris Europlas, thì Pháp có thể tạo được 10.000 việc làm trực tiếp nhờ Brexit. Còn ông Griveaux thì nhấn mạnh, thu hút các ngân hàng quốc tế đến Pháp là điểm tốt cho nền kinh tế Pháp, cho ngân sách nhà nước, đồng thời gửi tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, v.v. Không chỉ tận dụng cơ hội Brexit, biến nước Pháp trở nên thu hút hơn còn là chiến lược lâu dài của chính phủ.
Phải chăng người Tây Ban Nha từ vùng Catalonia đến đảo Baleares ngày càng ghét du lịch, trong khi lĩnh vực này chiếm đến hơn 11% GDP của đất nước và vừa đạt được kỷ lục mới về số du khách với hơn 36 triệu người, tăng 11% so với năm ngoái 2016.
Le Monde nêu lên trường hợp gần đây nhất là vào cuối tháng 7 năm nay, 4 người bịt mặt thuộc hội Aran, một phong trào thanh niên cực tả bút chặn một xe khách du lịch ở Barcelona. Họ rạch lốp xe rồi viết lên tấm kính chắn che gió là du lịch đang giết chết các khu phố ở đây. Thế nhưng, ngành khách sạn lại cho rằng không nên giết con gà để trứng vàng vì đã giúp Tây Ban Nha thoát khỏi khủng hoảng.
Quý vị thính giả vừa nghe Thu Hằng điểm báo, tiếp theo đây sẽ là Thanh Hà trong tạp chí Kinh tế, nói về đề tài khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa có hồi kết.
Tạp chí Kinh tế. Mùa hè 2007 bùng nổ cuộc khủng hoảng địa ốc và đấy là hồi thứ nhất của một cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu. Hai cột mốc quan trọng trên chặng đường 10 năm vừa qua gồm có vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản và tâm chấn đã chuyển từ Hoa Kỳ sang châu Âu, khu vực đồng euro suýt bị tan rã, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bất đắc dĩ phải bơm rất nhiều tiền để cấp cứu kinh tế toàn cầu. Một chục năm vừa qua, cộng đồng quốc tế ngày nay đã khắc phục hết hậu quả của cuộc khủng hoảng kép 2007-2008 hay chưa? Để tồn tại, ngành tài chính của Âu Mỹ đã vừa phải đắp những con đê để chống bão, vừa phải nhanh chóng cải tổ. Dù vậy, lo ngại thế giới phải đứng trước một thách thức mới ngày càng lớn, một phần trách nhiệm thuộc về Trung Quốc.
Ngược dòng thời gian nhìn lại nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime mùa hè 2007. Từ đầu những năm 2000, kinh tế Mỹ đã bị suy thoái vì vỡ bong bóng tin học. Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất để kích cầu. Trong thời gian từ 2003 đến 2005, lãi suất chỉ đạo đang từ 6% rơi xuống còn 1%. Kết quả như mong đợi, đầu tư và tiêu thụ trở nên quá dễ dàng và Hoa Kỳ khép lại khủng hoảng tin học để thổi lên một quả bóng địa ốc. Sau vụ khủng hoảng tài chính Á Châu, tư bản của châu lục này ồ ạt đổ về Hoa Kỳ. Khi tiền vào quá nhiều, các ngân hàng đã dễ dàng cấp tín dụng cho những ai muốn mua nhà, đòi hỏi rất ít bảo đảm. Giai đoạn 2002-2004 là điểm khởi đầu của sự bùng nổ trên thị trường bất động sản ở Mỹ. Nhưng từ giữa năm 2004 và nhất là đến cuối năm 2005, khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bắt đầu khóa bớt van tín dụng, tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, thì đó cũng là thời điểm mà nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng địa ốc tháng 7 năm 2007 phôi thai. Từ đầu những năm 2000 cũng là thời điểm các ngân hàng đầu tư Mỹ được quyền chứng khoán hóa các khoản tín dụng gia cư, tức là biến các khoản cho vay mua bất động sản thành các gói trái phiếu có gốc bất động sản đầy rủi ro. Các gói trái phiếu đó được tung ra thị trường bán lại cho tư nhân, cho các tổ đầu tư và kể cả giữa các ngân hàng với nhau. Khi nền kinh tế đi xuống, người vay tiền để mua nhà mất khả năng thanh toán, các chủ nợ, ở đây là các ngân hàng, tịch biên tài sản của thân chủ. Giá bất động sản càng giảm, các ngân hàng đầu tư ít nhiều mua bán chứng khoán liên quan đến bất động sản bị thua lỗ.
Thierry Philippona, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Friedland, trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, xem khủng hoảng 2007-2008 là điều tất yếu.
Ce qui a provoqué la crise de 2008, c'était, j'ai envie de dire, l'emballement d'un système.
Nguyên nhân tới khủng hoảng là hiện tượng các hoạt động của ngành tài chính ngân hàng bị chặn đường ray. Người ta quên rằng chức năng nguyên thủy của tiền bạc là để tài trợ cho các hoạt động kinh tế, để tạo ra của cải, chứ không phải để cho một vài tay môi giới tài chính, một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt làm giàu. Khi mà nguyên tắc cơ bản đó bị lãng quên, thì guồng máy tài chính của thế giới bị hâm nóng, hoạt động như điên, như rồ. Tới một lúc nào đó, tất nhiên là xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó là hàng loạt các yếu tố mang tính chất kỹ thuật, có thể giải thích cho cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007 và vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers sụp đổ vào giữa tháng 9 2008.
Ngày 15 tháng 9, Lehman Brothers, ngân hàng đứng thứ tư của Mỹ, đã tuyên bố phá sản, tạo nên một làn sóng làm rung chuyển toàn cầu. Chứng khoán trên thế giới đã lao xuống vực thẳm, tăng trưởng tại 80% các nền kinh tế toàn cầu bị chững lại hoặc suy thoái, trao đổi mậu dịch của thế giới giảm 20%. Cuối 2009, một lãnh đạo trong khối Euro quả quyết, tai họa Lehman Brothers không thấm vào đâu so với quả bom sắp sửa nổ ra ở châu Âu, và đúng như thế, khủng hoảng subprime 2007 đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nợ công của Liên hiệp châu Âu. Mắt xích đầu tiên bị tác động là Hy Lạp. Tháng 10, 2009, Athens có chính phủ mới, tân thủ tướng Papandreou đã khám phá ra rằng thâm hụt ngân sách nhà nước Hy Lạp đã lên đến hơn 12% so với GDP, tức là cao gấp 4 lần so với quy định của khu vực đồng euro. Từ trường hợp của Hy Lạp, chỉ chiếm có 2% GDP của toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu và 1,3% trọng lượng trong Liên hiệp châu Âu, các thị trường quốc tế mới phát hiện ra nhược điểm cơ bản của cỗ máy kinh tế đồ sộ châu Âu. Đó là tình trạng tài chính cực kỳ yếu kém của một vài nước trong khối euro, và nghiêm trọng hơn nữa là phần lớn nợ công của châu Âu lại do các ngân hàng trên châu lục này nắm giữ. Nói một cách khác thì khủng hoảng nợ công có nguy cơ đánh sập ngành tài chính ngân hàng trên lục địa già. Liên hiệp châu Âu nói chung và khu vực đồng euro nói riêng đã rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Trả lời trên đài RFI, Thượng nghị sĩ Pierre-Yves Colomba, tác giả một báo cáo mang tên Cuộc khủng hoảng không hồi kết khi lịch sử được lặp lại, đã nhấn mạnh đến những tác động vượt ngoài phạm trù kinh tế.
La crise de 2008 n'est pas terminée, elle s'est calmée.
Khủng hoảng 2008 chưa chấm dứt, thuyên giảm thì có, kết thúc thì chưa. Mọi người đã quên mất nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này là bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng địa ốc một năm trước đó. Cuộc khủng hoảng kép này đã dẫn tới rất nhiều những tác động tai hại về mặt kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa. Bằng chứng cụ thể nhất
là đà tiến của các phong trào dân túy ở khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn nói tới chuyện dân Anh bỏ phiếu cho Brexit, cử tri Mỹ thì bầu Donald Trump để làm tổng thống. Các đảng phái cực hữu có tinh thần bài châu Âu phát triển mạnh và ngấp nghé chiếm được chính quyền qua các cuộc bầu cử từ Hà Lan đến Áo hay Pháp.
Một mối nguy hiểm khác là tâm bão tài chính trong thập niên qua đang tạo nên một mối đe dọa mới theo cơ quan tư vấn tài chính McKinsey. Trong thời gian 2007-2017 thì nợ công của các chính phủ trên thế giới đã tăng với nhịp độ 9,7% một năm thay vì 5,8% thời kỳ tiền khủng hoảng tín dụng gia cư. Lo ngại một số các quốc gia mất khả năng thanh toán vẫn chưa được xua tan, ông Thierry Filippona, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Fredlong cho biết.
Je pense profondément que la régulation a énormément changé les choses et a fait un très gros travail, mais il va falloir.
Tôi tin chắc rằng các biện pháp kiểm soát hoạt động của ngành ngân hàng trong thập niên qua đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng, chủ yếu là để phác họa ra một cơ sở pháp lý chung, lập ra một số rào cản không cho các ngân hàng làm liều. Các biện pháp này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ những người ủy thác vốn vào ngân hàng hay đem tài sản đầu tư cho ngành bảo hiểm. Nhưng theo tôi thì các giới chức liên quan không quy định rõ là những sản phẩm tài chính được tạo ra để làm gì, và đây là một sơ hở lớn. Bởi vì khối lượng tiền ủy thác rất lớn, không nhất thiết được các ngân hàng đem ra để tài trợ cho các công trình xây dựng hay phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Không có gì cấm cản các tay môi giới tiếp tục đem tiền của khách hàng đi đánh bạc để dễ kiếm tiền lãi cao. Thành thử tôi cho rằng, nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng mới vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là, khi nào thì một tai họa mới lại bùng nổ, và liệu rằng sức công phá của nó có thể đánh sập toàn bộ hệ thống tài chính thế giới hay không? Cốt lõi của vấn đề xoay quanh câu hỏi, tư bản có được dùng để tài trợ cho các chương trình phát triển, cho khu vực sản xuất hay không? Bao nhiêu phần trăm trong số đó thực sự được bơm vào cho lĩnh vực kinh tế? Hiện tại chúng ta không có câu trả lời, mà theo tôi thì tất cả vấn đề nằm ở chỗ đó.
Tất cả các chuyên gia đều đồng ý trên một điểm, đó là một cuộc khủng hoảng tài chính khác đang ngấp nghé bùng lên. Trong mắt nhà đầu tư David Bavarez, làm việc tại Hồng Kông, tác giả của cuốn Paris Pékin Express, thì Trung Quốc có nguy cơ là ngòi nổ.
Les finances chinoises ont maintenant un impact colossal sur l'ensemble des finances mondiales. Naturellement, la première question qui se pose, c'est celle de l'endettement.
Tài chính Trung Quốc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trên thế giới và có ảnh hưởng lớn đối với phần còn lại của toàn cầu. Có điều là nợ của Trung Quốc đã tăng quá nhanh trong 10 năm qua. Có thể nói là nợ của Trung Quốc đã tăng nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay. Theo các thống kê mới nhất, thì nợ của Trung Quốc tương đương với 250% GDP của nước này. Gần 95% trong số đó do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ. Đây vừa là cái may, nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Bởi vì một mặt thì Bắc Kinh không sợ bị các chủ nợ nước ngoài gây áp lực. Ngược lại, trong trường hợp các con nợ mất khả năng thanh toán, thì các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. Theo một thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì Trung Quốc hiện đang ngồi trên một núi nợ ước tính khoảng 1.500 tỷ đô la. Nếu như khoản nợ này bị mất giá 50%, thì thiệt hại sẽ lên tới 750 tỷ. Đây là khoản tiền tương đương với số tiền mà trận đại hồng thủy hồi tháng 9 năm 2008 đã cuốn trôi trên thị trường Mỹ sau vụ Lehman Brothers tuyên bố phá sản.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế do Thành Hà phụ trách. Sau đây mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Viện Nghiên cứu và Phát triển châu Âu giúp cải thiện cuộc sống cho người bán hàng rong ở Sài Gòn. Tạp chí này do Thành Hà phụ trách.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Mọi ngày qua cho bắp Mỹ mọi ngày.
Bán hàng rong, bán hàng trên vỉa hè là một hoạt động thuộc nền kinh tế phi chính thức, đóng góp một phần đáng kể vào nền kinh tế Việt Nam. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Lao động công bố vào năm 2014, thì nền kinh tế phi chính thức sử dụng gần 1/4 lao động tại Việt Nam và là nguồn sống của nhiều hộ gia đình. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm có nhiều người buôn bán rong. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động bán hàng rong chiếm khoảng 11% khối lượng việc làm phi nông nghiệp, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu và Phát triển châu Âu, một tổ chức phi chính phủ của Pháp. Còn tại Hà Nội, có ít nhất 57.000 người hoạt động buôn bán rong, theo thẩm định của tiến sĩ xã hội học Nguyễn Tuấn Minh thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Buôn bán rong là một trong số các hoạt động không cần đăng ký kinh doanh, được nêu trong Nghị định số 39 năm 2007 của Chính phủ. Cùng với các hoạt động khác, buôn bán rong được quy định rõ về phạm vi hàng hóa, dịch vụ, địa điểm kinh doanh và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh, giao thông, văn minh đô thị, v.v. Với mục đích giảm bớt rủi ro cho người bán hàng rong và trang bị kiến thức về quản lý tài chính, chăm sóc, trao đổi với khách hàng, nâng cao ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu, gọi tắt là IECD, đã triển khai chương trình đồng hành với người buôn bán hàng rong và kinh doanh trên vỉa hè tại một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Thomas Beagel, giám đốc điều hành IECD khu vực Đông Nam Á cho biết.
Chúng tôi khởi động dự án từ năm 2013, nhưng chỉ trên địa bàn Sài Gòn, vì ở Việt Nam cần phải có giấy phép hoạt động, và chúng tôi chỉ được cấp giấy phép hoạt động ở Sài Gòn mà thôi. Với chúng tôi, đó đã là một thị trường vô cùng lớn, có hơn 10 triệu dân với rất nhiều dân nông thôn nhập cư, vì thế số lượng tiểu thương và thợ thủ công rất lớn.
Từ năm 2016, nhờ sự kết hợp năng động với các hiệp hội địa phương và các tổ chức chính trị, Viện Hợp tác và Phát triển Châu Âu mở rộng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh nhỏ và nhắm đến hai đối tượng chính, theo giải thích của ông Thomas Beagel.
Chúng tôi ưu tiên những người bán hàng rong, trong đó đến 85% là phụ nữ. Thường họ bán hàng rong hoặc bán hàng tại những điểm tạm thời. Đối tượng thứ hai là người kinh doanh nhỏ, cố định, có thể là chủ cửa hàng, hoặc là người làm nghề thủ công, hoặc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Chúng tôi hoạt động tại 10 quận ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài một trung tâm ở quận Bình Thạnh, gần quận nhất. Các giảng viên của trung tâm tỏa đến nhiều địa phương trong thành phố.
Thành công của quá trình hợp tác giữa Viện IECD với chính quyền địa phương được thể hiện rõ ở quận 4. Tại khu vực này, nhiều không gian nhỏ được hình thành nhằm giúp đỡ người bán hàng tiếp tục kinh doanh theo đúng khuôn khổ và luật pháp. Viện IECD hy vọng có thể nhân rộng ý tưởng này ở một số địa bàn khác. Bên cạnh đội ngũ tình nguyện viên luôn sẵn sàng tư vấn cho tiểu thương và công ty khởi nghiệp, các khóa học chuyên đề thường xuyên được Viện IECD tổ chức với những mục tiêu rất cụ thể và thiết thực như cách quản lý cửa hàng, cách tính giá bán có lợi nhuận, cách quản lý kho, nâng doanh thu bằng marketing, tìm hiểu về quy định về thuế, luật trong kinh doanh, v.v. Ông Thomas Beagel giải thích tiếp.
Et on monte des formations en fonction des demandes des bénéficiaires, des demandes de nos partenaires.
Chúng tôi lập các chương trình đào tạo tùy theo đề nghị của người thụ hưởng hoặc của các đối tác của trung tâm. Chương trình đào tạo kéo dài khoảng 2 tháng cho phần lý thuyết. Đó là những khóa học buổi tối, 3 buổi mỗi tuần, nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về quản lý, luật pháp và thuế khóa. Sau khoảng 1 tháng học lý thuyết, sẽ là quá trình theo dõi dành cho từng người. Các tiểu thương sẽ được kèm cặp 5 lần trong thời gian đào tạo và 4 lần sau khi kết thúc khóa học trong vòng 1 năm, tính từ khi học xong. Quá trình hỗ trợ từng cá nhân giúp người học áp dụng lý thuyết tiếp thu trong khóa học vào từng trường hợp cụ thể, đồng thời cũng cho phép đánh giá tác dụng lâu dài của chương trình đào tạo này.
Từ năm 2013, Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu đã giúp khoảng 450 người bán hàng rong tham gia các khóa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đến 440 phụ nữ, vì phần lớn người làm công việc này là phụ nữ. Đây cũng là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh trong một nghiên cứu được tiến hành tại Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2015. Theo nghiên cứu này, hàng rong được chia thành 3 lĩnh vực. Bán hàng rong như quần áo, báo chí, đồ ăn uống, mua rong thì gồm có phế liệu, đồng nát và cung cấp dịch vụ rong như đánh giày, mài dao kéo, sổ khóa, v.v. Vậy những nguyên nhân nào khiến các cá nhân gia nhập hoạt động bán rong? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh giải thích.
Thứ nhất là liên quan đến cái tính truyền thống, thì hàng rong thì có từ lâu đời, nó tồn tại từ thời phong kiến cho đến nay. và đến hiện nay thì vẫn tồn tại một cái số cái làng nghề truyền thống ấy, họ chuyên đi bán rong ở Hà Nội, ví dụ như là cái làng chuyên bán cá cảnh ở Nam Định, hay là cái làng cơm nắm muối vừng ấy ở Hưng Yên, hay là làng Tò He ở huyện Phú Xuyên. Họ có một cái truyền thống từ xưa rồi. Cái yếu tố thứ hai là do cái quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, cái tình trạng mất đất nông nghiệp hay là năng suất nông nghiệp thấp hiện nay thì đã thúc đẩy người nông dân tìm kiếm việc làm mới hoặc là tìm kiếm việc làm để cải thiện thu nhập. Và với cái khả năng của họ thì phần lớn thì họ tham gia vào cái khu vực kinh tế phi chính thức, trong đó có hàng rong. Cái yếu tố tiếp theo thì theo cái nghiên cứu của tôi cũng chỉ ra rằng là cái suy thoái kinh tế, mà cụ thể ở đây là cái cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, hay là cái thời điểm mà thị trường bất động sản đóng băng thì cũng khiến nhiều người mất việc làm và họ gia nhập vào cái hoạt động buôn bán rong. Ngoài ra thì Hà Nội có thêm cái đặc điểm đan xen giữa nông thôn và đô thị, mà đây ta hay nói khái niệm là làng trong phố ấy, cũng tạo điều kiện để người nông dân mang cái sản phẩm của mình ra cái khu vực đô thị để buôn bán, hoặc là họ theo nhau ra đô thị để buôn bán. Trong nghiên cứu tôi phỏng vấn thì đã có rất nhiều trường hợp là một người đi bán kem ở khu vực đô thị mà bán được thì họ có thể về mà kéo cả làng cùng nhau đi bán kem.
Ngoài yếu tố cung kể trên còn phải nhắc đến yếu tố về mặt cầu.
Nhu cầu hàng hóa giá rẻ, nhất là những người thu nhập thấp ở đô thị và những người lao động di cư đến Hà Nội và họ làm các công việc mà ở đây tạm gọi là như các công việc tay chân nặng nhọc, thì hàng rong với giá rẻ thì đáp ứng được cái khả năng về tài chính của họ. Ngoài ra thì là cái nhu cầu về sự thuận tiện trong mua bán, nhất là trong cái bối cảnh mà nhiều áp lực về giao thông, về thời gian như hiện nay ở Hà Nội. Thay vì phải vào siêu thị, vào chợ mua một ít hành chẳng hạn, một mớ rau chẳng hạn, thì người ta có thể mua ngay ở gần nhà họ, ở các chợ cóc, ở người buôn bán rong. Ngoài ra ở Hà Nội có một đặc điểm là cái sử dụng cái phương tiện cá nhân trong di chuyển là phổ biến. Cái điều này cũng góp phần tạo ra cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rong. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái người mua hàng mà họ vẫn ngồi trên xe máy hoặc xe đạp ấy, mà chỉ được chống một cái chân xuống dưới đất. Và họ có thể mua hàng của những người buôn bán rong ngay ở dưới lòng đường. Và thêm một ý nữa là cái nhu cầu cái tiêu dùng các sản phẩm tươi sống khác với cả người phương Tây như ở Pháp chẳng hạn. Thì là người ta đi chợ một tuần một lần hoặc là vài ba ngày một lần chẳng hạn. Nhưng mà ở Việt Nam ấy có lẽ là do là họ thích, một phần là thích ăn các sản phẩm tươi sống đấy. Nên là đi chợ hàng ngày, thậm chí là nhiều lần trong một ngày. Và hàng rong hay là các cái chợ cóc, chợ truyền thống trong cái trường hợp này thì có ưu thế hơn là các cái siêu thị hay là trung tâm thương mại. Và có thêm rất nhiều những điểm nữa như là những nhu cầu ăn quà vặt trên đường phố. Chẳng hạn buổi chiều về làm một cốc chè hay là buổi trưa vào làm một cốc tàu phớ cho mát mẻ chẳng hạn. Cái thói quen ăn quà vặt của người dân ở Hà Nội thì cũng tạo điều kiện cho hàng rong phát triển.
Trong những năm gần đây, hoạt động buôn bán rong cũng bị tác động từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống siêu thị và nhà hàng. Thêm vào đó là hoạt động xử phạt lấn chiếm đường phố sẽ mạnh tay hơn trước, buộc họ chỉ dám dừng chớp nhoáng rồi đi. Thế nhưng, theo nhận định của anh Tuấn Minh, người bán rong biết tận dụng những kẽ hở trong không gian và thời gian như giờ nghỉ trưa, giờ tan trường, trước một ngôi nhà hay một văn phòng đóng cửa. Họ cũng nắm bắt được những quy luật sinh hoạt của người dân nên thường xuyên di chuyển qua các cửa hàng để mời gọi. Vì thế, với tất cả những yếu tố này, hoạt động bán hàng rong sẽ vẫn còn được duy trì trong tương lai.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Chương trình của chúng tôi hôm nay chấm dứt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến đảo Guam. Trung Quốc dọa trả đũa Hoa Kỳ do bị Mỹ điều tra về sở hữu trí tuệ. Dưới áp lực, Tổng thống Donald Trump lên án các vụ bạo động ở Charlottesville và nêu đích danh các thủ phạm cực hữu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện vừa rồi là Hàn Quốc nhức đầu vì kẹt giữa đối thủ và đối tác đều hung hăng. Trong chương trình ngày mai sau một điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội Thùy Dương phụ trách nói về các trại hè trẻ em ở Pháp. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế. Toàn ban biên tập chúng tôi xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn ngày mai.